Đế Bá, chương 2583, tay không tiếp đế binh 1, góc truyện audio.com. Đối với tất cả mọi người mà nói, trường mâu này quá khủng khiếp, đặc biệt lúc nằm trong tay Tử Thúy Ngưng, nó cho người ta cảm giác không gì có thể ngăn cản nổi, nó là tuyệt sát, cho dù là kẻ nào, cho dù là tồn tại gì cũng có thể đâm xuyên yết hầu. Đây là binh khí gì? Có thần hoàng nhìn trường mâu và ngây ngốc thì thào tự nói. Tiên huyết mâu, trường mâu trong tay Tử Thúy Ngưng chính là tiên huyết mâu, cũng từng là hắc long thương. Thời điểm này cho dù là người nào cũng sợ hĩa, khó trách tiên huyết mâu từng là trường mâu đâm thủng yết hầu tiên đế, mũi thương của nó từng nhuộm máu tiên đế, sự đáng sợ của nó có thể nghĩ. Tử Thúy Ngưng ngăn cản Long Ngạo Thiên, nhìn Khổng Tước Minh Vương nói ra. Người đi thủ thành, nơi này giao cho ta. Khổng Tước Minh Vương ứng một tiếng, lập tức rời đi, Minh Châu tháp tỏa sáng, hào quang bao phủ toàn thành. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đệ tử Phi Tiên Giáo và Thành Minh Châu tử chiến với nhau, Phi Tiên Giáo cuối cùng vẫn là Phi Tiên Giáo, Thành Minh Châu dù có nhiều cường giả cũng không thể ngăn cản Phi Tiên Giáo, trong khoảng thời gian ngắn đệ tử Thành Minh Châu bị giết lui ra sau liên tục rất nhiều nơi Thành Minh Châu đã thất thủ. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, Thành Minh Châu không biết có bao nhiêu lầu các nứt vỡ, tường thành bị đánh xuyên qua, sinh ra vô số lỗ hỏng. Giết, thời điểm này ba người Hải Lân bị thương đã gia nhập chiến trường, Hải Lân có thể độc chiến thần hoàng, tứ trảo kim long gầm thét, xé rách cường địch Định Viễn Hầu hóa thành thanh nghiêu, hắn đâm vào một đám địch nhân ngăn cản mình. Nhờ có ba người Hải Lân gia nhập chiến trường, lúc này Thành Minh Châu mới biến thành tốt đẹp, lúc đó, Hải Lân thậm chí là những cường giả yêu tộc quái vật biển cũng lao đến kề vai chiến đấu với đệ tử Thành Minh Châu. Đối với tại bọn họ mà nói Thành Minh Châu chính là cảng tránh gió cuối cùng, nếu như Thành Minh Châu cũng ngã xuống, như vậy về sau Bắc Uông Dương sẽ không có nơi cho bọn họ sống yên ổn. Ông một tiếng thật lớn, thời điểm này, Khổng Tước Minh Vương lại chấp trưởng Minh Châu tháp tỏa ra hào quang sáng ngời, từng đạo hào quang bao quanh mỗi đệ tử Thành Minh Châu, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi đệ tử trên chiến trường như mặc áo giáp ánh sáng, được Minh Châu tháp che chở. Giết, mặc bộ chiến giáp ánh sáng lên người, khí thế đệ tử Thành Minh Châu đã trở về, chiến ý dâng cao, điên cuồng hét lên một tiếng, cho dù không địch lại đệ tử Phi Tiên Giáo, bọn họ vẫn xông lên, muốn đồng quy vô tận với địch nhân. Trên tường thành, Tử Thúy Ngưng ngăn cản Long Ngạo Thiên, nàng cầm tiên huyết mâu trong tay, sát ý lạnh lùng, nàng giống như nữ chiến tướng trải qua vô số lần chém giết, đặc biệt tiên huyết mâu đang tỏa ra sát ý đáng sợ. Keng một tiếng, lúc này cho dù là thiên chi kiêu tử như Long Ngạo Thiên cũng không dám khinh địch kiếm ngân thiên địa, hắn chậm rãi rút nhân hiền kiếm ra thần sắc ngưng trọng. Nhân hiền kiếm trong tay, Long Ngạo Thiên sinh ra huyết khí trùng thiên, tiên đế chi uy bộc phát, thân thể của hắn bao phủ một tầng đế uy, thân thể như mặc tiên đế chiến y dâng cao, hắn mang theo khí phách vô địch cửu thiên. Cho dù lúc này Long Ngạo Thiên bễ nghễ cửu thiên thập địa chiến ý dâng cao, hắn vẫn bày trận đón địch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiên huyết mâu. Thời điểm chiến đấu với ba người Hải Lân vừa rồi, tuy Long Ngạo Thiên cầm đế binh trong tay, nhưng chỉ là tiên. Góc truyện audio.com, đế bảo khí bình thường mà thôi. Khi đó Long Ngạo Thiên một chiến ba, hắn cũng có tự tin tuyệt đối, lúc đó hắn tin tưởng mình có thể đánh bại ba người Hải Lân. Nhưng bây giờ không được, đối mặt Tử Thúy Ngưng, đối mặt tiên huyết mâu, Long Ngạo Thiên không thể không lấy nhân hiền kiếm ra, nếu như hắn khinh địch chỉ sợ sẽ ăn quả đắng. Trấn Thiên Thần Nữ, thành chủ Trấn Thiên Hải Thành. Rất nhiều tu sĩ cường giả phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tử Thúy Ngưng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, người không biết nội tình đều cảm thấy kỳ quái. Phi Tiên Giáo và Trấn Thiên Hải Thành liên minh với nhau, ai ai cũng biết Thành Minh Châu lại đối địch Phi Tiên Giáo. Nếu như nói Thành Minh Châu có địa vị độc lập với Trấn Thiên Hải Thành, như vậy trưởng môn Trấn Thiên Hải Trấn Thiên Thần Nữ lại đối địch với Long Ngạo Thiên. Quan trọng hơn là trước đó Long Ngạo Thiên sẽ kết hôn với Trấn Thiên Thần Nữ, hôn nhân đại sự của hai bên được trưởng bối các bên quyết định. Nhìn thấy Tử Thúy Ngưng sắp đại chiến Long Ngạo Thiên, rất nhiều người liên tưởng đến việc đệ nhất hung nhân cướp dâu, nội tâm bát quái của nhiều người bùng cháy. Xem ra Trấn Thiên Thần Nữ khăng khăng sẽ đi theo đệ nhất hung nhân, cho nên mới không đặt quan hệ thông gia hai bên trong lòng, cũng không trách Trấn Thiên Thần Nữ lại đối địch với Long Ngạo Thiên, cũng không trách Thành Minh Châu dám khiêu chiến Phi Tiên Giáo. Thì ra sau lưng có Trấn Thiên Thần Nữ làm chỗ dựa nha. Có tu sĩ trẻ tuổi liên tưởng, đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân, đoạt lão bà người khác quá dễ dàng, quan hệ thông gia các đại giáo là đại sự thiên hạ. Ai dám cướp cô dâu, đệ nhất hung nhân lại dám. Quan trọng hơn ngay cả Trấn Thiên Thần Nữ cũng khăng khăng một mực với đệ nhất hung nhân, yêu đến chết đi sống lại, đệ nhất hung nhân thật sự có mị lực vô cùng. Thậm chí có tu sĩ trẻ tuổi sùng bái đệ nhất hung nhân. Hiền muội, không nên quên ước định giữa hai môn phái chúng ta. Nhìn qua Tử Thúy Ngưng, Long Ngạo Thiên từ từ nói. Mặc dù nói ngày đó bị đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả cướp cô dâu, Long Ngạo Thiên cũng không vì chuyện này giận quá hóa khùng, hắn cũng không muốn nói nhiều việc này. Bởi vì đây chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích giữa hai môn phái mà thôi, loại chuyện Long Ngạo Thiên không xem ra gì. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, trong lòng không muốn liên quan đến nhi nữ tình trường. Long đế từ thời điểm ngươi đánh thành Minh Châu, hiệp nghị giữa chúng ta đã hết hiệu lực. Ít nhất đứng ở bên ta mà nói, hiệp nghị giữa Chấn Thiên Hải Thành và Phi Tiên Giáo ngày đó đã không có hiệu lực. Từ Thúy Ngưng nói ra, nhưng Chấn Thiên Hải Thành lại là minh hữu của Phi Tiên Giáo. Long Ngạo Thiên nói chuyện rất cường thế, thái độ Cố Tôn không đại biểu thái độ Chấn Thiên Hải Thành chúng ta. Từ Thúy Ngưng chậm rãi nói ra, chỉ có thể nói là do Cố Tôn gây nên, nếu như Long Đế Tử muốn Chấn Thiên Hải Thành có một thái độ như vậy Long Đế Tử nên lập tức lui binh. Nếu không Chấn Thiên Hải Thành và Phi Tiên Giáo chỉ có thể là địch nhân, không phải minh hữu. Nếu là như thế, chúng ta không có gì phải bàn nữa. Long Ngạo Thiên lắc đầu thái độ thập phần kiên định nói. Việc này đã không phải Hiền Muội có khả năng làm chủ cũng không phải ta có thể làm chủ. Nhưng Hiền Muội con đường đi thông Tiên Đế là vô tình. Nếu Hiền Muội ngăn cản, Góc Truyện Audio.com, đường của ta, vẫn giết không tha, cách chương.